Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là 19 giờ, thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2022. Ngày trên toàn thế giới tôn vinh những công lao to lớn của phụ nữ với cống hiến cho đất nước, gia đình trên khắp châu lục. Thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các bà, các mẹ và các chị em sức khỏe và có nhiều niềm vui, hạnh phúc. Đến với chương trình hôm nay, mời quý khán giả nghe các thông tin đáng chú ý sau. Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021 đến 2026.
Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập quán triệt triển khai thực hiện một số nghị quyết văn bản mới của Trung ương.
Phát huy vai trò của phụ nữ trong thời đại mới.
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm việc tại huyện Định Hóa.
Toàn tỉnh có 162 xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Phú Lương chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa. Cũng trong chương trình có bài Ô cốp góp phần nâng tầm nông sản tại thành phố Sông Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng nay mùng 8 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì các hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Tham dự các hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy. Phóng viên Mạnh Nghị thông tin chi tiết.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm: cán bộ là then chốt trong công tác xây dựng đảng, là mặt trọng yếu toàn bộ hoạt động của đảng ta, là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng. Cán bộ và công tác cán bộ luôn giữ vị trí vai trò quan trọng, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, trong thời gian thực hiện quy định số 50 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, hướng dẫn số 16 ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể trong công tác quy hoạch cán bộ, công tác rà soát quy hoạch các chức danh lãnh đạo cán bộ quản lý của tỉnh được thực hiện theo đúng quy định. Công tác rà soát bổ sung quy hoạch nhằm tạo sự chủ động trong công tác cán bộ cũng như là tính kế thừa, phát triển, chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, trong một nhiệm kỳ chỉ thực hiện công tác quy hoạch cán bộ một lần. Tuy nhiên, căn cứ vào công tác đánh giá cán bộ hàng năm sẽ thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch những cán bộ thể hiện rõ năng lực, phẩm chất, ý chí phấn đấu, đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ điều kiện tiêu chuẩn. Đây là nét mới trong quy định về công tác quy hoạch cán bộ theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, bám sát các quy định của Trung ương, đánh giá công tâm, khách quan, từ đó đề xuất giới thiệu bổ sung nhân sự vào quy hoạch theo quy trình 4 bước, bỏ phiếu rà soát cán bộ theo các quy định hướng dẫn của Trung ương.
Cũng trong sáng nay, mùng 8 tháng 3, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập quán triệt triển khai thực hiện một số nghị quyết văn bản mới của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt một số văn bản của Trung ương như Nghị quyết số 06 NQTU ngày 24 tháng 1 năm 2022 về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 10 NQTU ngày 10 tháng 2 năm 2022 về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quy định số 47 QĐ-TU ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống. Quy định số 48 QĐ-TU ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. quy định số 50/QĐ-TU ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, hướng dẫn số 16/HĐ-BTC-TU ngày 15 tháng 2 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể trong công tác quy hoạch cán bộ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu sau hội nghị quán triệt của cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, các đảng bộ trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương đến cán bộ đảng viên của cơ quan đơn vị địa phương. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch chương trình hành động cụ thể, thực hiện các nghị quyết phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về phát triển đô thị, tài nguyên khoáng sản của tỉnh và công tác cán bộ, từ đó góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Thưa quý thính giả, thời gian qua, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng, tham gia có hiệu quả vào các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Hoạt động của tổ chức hội ngày càng hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2022, mời quý thính giả cùng nhìn lại những đóng góp của phụ nữ đối với sự phát triển của địa phương qua bài viết của phóng viên Trọng Bình.
Với mong muốn nâng cao giá trị cho vùng chè Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, năm 2020, chị Trần Thị Phương Thảo đã mạnh dạn thành lập Hợp tác xã Thái Minh để liên kết những người nông dân có kinh nghiệm trồng, chăm sóc, chế biến chè truyền thống của địa phương. Hiện nay, Hợp tác xã đang thâm canh sản xuất với diện tích là 5 hecta, sản lượng chè búp tươi đạt 70 tấn trên một năm. Năm 2021, thu nhập của các xã viên đạt 8 triệu đồng trên người trên tháng. Đặc biệt, sản phẩm trà ướp hoa mộc của Hợp tác xã đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải triển vọng cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp, được đánh giá là top 4 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích nhất năm 2021. Chị Trần Thị Phương Thảo, Giám đốc Hợp tác xã Trẻ Thái Minh, xã Văn Hán, Đồng Hỷ, chia sẻ những khó khăn ban đầu khi bước vào sản xuất.
Doanh nghiệp thì ngoài cái việc là phát triển ở địa phương thì cũng đã mở rộng được ra gần như là 63 tỉnh thành trên cả nước. Thì với cái thị trường ở Hà Nội là cái thị trường mà lớn nhất và doanh nghiệp cũng đã tiêu thụ mạnh nhất là ở Hà Nội. Doanh nghiệp cũng đã đưa ra một số những cái sản phẩm trà hoa như là trà ướp hoa mộc, trà ướp hoa sen hay trà ướp hoa sói.
Gia đình chị Nguyễn Thị Hương, xóm Gốc Gạo, xã Tức Chanh đang sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ với hơn 5.000 m2 chè lai, 300 gốc bưởi. Trung bình mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình thu về hơn 100 triệu đồng. Từ một hộ nghèo, nay gia đình chị Hương đã thoát nghèo bền vững để vươn lên làm giàu. Để có được kết quả đó, bên cạnh việc hỗ trợ nguồn vốn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tức Chanh còn tổ chức nhiều lớp tập huấn, phổ biến kiến thức cho những hội viên như chị Hương. Chị Nguyễn Thị Hương mong muốn.
Mình cũng hy vọng là các chị em hội viên khác sẽ cùng mình để mà sẽ tiến tới một cái sản phẩm hữu cơ sạch. Để sau này là nó sẽ có được nhiều nguồn thực phẩm sạch hơn để đưa ra thị trường để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và người tiêu dùng.
Thời gian qua, các cấp hội đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong lối nghĩ, cách làm, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, hỗ trợ chị em phụ nữ tiếp cận thị trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương. Bà Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì để thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát động Ngày Phụ nữ khởi nghiệp. Đặc biệt là chúng tôi sẽ đẩy mạnh kết nối các nguồn lực, các hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy kết nối đầu tư, giới thiệu quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu sở hữu trí tuệ. Đặc biệt là chúng tôi sẽ kết nối trên cái nền tảng số.
Bên cạnh phát triển kinh tế, thời gian vừa qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã triển khai có hiệu quả các phong trào hoạt động của hội, như tham gia tích cực hiệu quả vào công tác phòng chống dịch, thực hiện hiệu quả công tác từ thiện nhân đạo, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực đó đã góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua, thực sự là cầu nối giữa Đảng với hội viên phụ nữ, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đánh giá:
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cần quan tâm chú trọng thực hiện tốt một số những cái nội dung như sau. Thứ nhất là cần tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên trách, hội các cấp và của đội ngũ cán bộ hội. Thứ hai là cần phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm của cán bộ hội các cấp và của người đứng đầu. Và đặc biệt là tỉnh ta đang đẩy mạnh về cái công tác chuyển đổi số, nên là cũng rất là mong muốn các chị em hội phụ nữ cần phải quan tâm tới cái việc áp dụng cái nền tảng chuyển đổi số, nền tảng công nghệ số vào trong các cái hoạt động.
Với bản tính cần cù, chịu thương chịu khó cộng với sự tự tin, trí thức khoa học và sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, với vai trò nòng cốt là Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, chắc chắn phụ nữ Thái Nguyên sẽ thực hiện tốt vai trò sứ mệnh cao cả của mình, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh. Thưa quý khán giả, Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 là dịp để mỗi người bày tỏ tấm lòng đến những người phụ nữ quanh mình bằng những lời chúc, món quà đầy ý nghĩa. Điều đó thể hiện sự tôn vinh vẻ đẹp và sự hy sinh của người phụ nữ mà cả thế giới dành cho họ. Nhưng với người vợ, người mẹ trong phóng sự sau đây, thì hạnh phúc lớn nhất là được nhìn thấy người chồng của mình mỗi ngày thức dậy để họ cùng nhau nỗ lực, cùng nhau cố gắng cho một tương lai phía trước.
Từ một giáo viên mầm non với sự năng động, tích cực trong các hoạt động bề nổi, giờ đây, sau hơn 2 năm dốc tâm lực chăm sóc người chồng liệt toàn thân vì tai nạn lao động, Hải Yến dường như đã trở thành một y tá với những kỹ năng thuần thục. Chị Nguyễn Thị Hải Yến, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên nhớ lại lúc chồng bị tai nạn.
Thì lúc mà nghe điện thoại tôi không hề biết là chồng bị hay là con bị hay là ai bị, là lúc đấy cứ chạy sang viện thôi. Thì lúc đấy là vào đấy thì mới biết là chồng tôi bị điện giật. Và bác sĩ cũng nói là gia đình nên cho về vì là bây giờ là đã tổn thương não ngừng tuần hoàn quá 5 phút thì sẽ xảy ra tình trạng thực vật. Sau thời gian đấy thì tôi có ốm, mà tôi đi viện. Sau khi tôi nằm viện và tôi trở về nhà, tôi cảm thấy nhà cửa hoang tàn, con cái thì bơ vơ, có lúc không tắm. Bởi vì là cả gia đình bây giờ cũng đang buồn giàu hết rồi. Và tôi mới nghĩ là suy sụp không thể giải quyết được vấn đề gì. Nếu bây giờ bản thân mình mà suy sụp thì tất cả mọi thứ đấy cũng thế theo. Nhìn chồng cũng thế mà con cũng thế. Và bản thân tôi đã quyết định là không thể có suy nghĩ buông xuôi được mà phải cố gắng. Tất cả mọi thứ đến với mình nó đều là số phận và đều phải mỉm cười và lạc quan.
Vượt qua thời điểm khó khăn nhất, ba mẹ con chị Yến giờ đây mỗi ngày đều dành trọn tình yêu thương để chăm sóc người chồng, người cha kém may mắn này. Những đứa trẻ còn nhỏ nhưng hoàn cảnh đã khiến chúng tự lập và suy nghĩ tích cực hơn, hướng về một ước mơ giản dị như biết bao đứa trẻ khác. Cháu Trần Bảo Nam, con trai chị Yến mong muốn.
Con rất buồn khi các bạn khác có bố đưa đi học. Điều mong ước lớn nhất của con là bố mong khỏe đưa con đi học. Bố ơi, nhanh khỏe xong đưa con đi học nhé.
Chị Nguyễn Thị Hải Yến động viên các con.
Nhà mình bây giờ bố ốm như thế này rồi, bố nằm ở đây rồi là bố không thể đưa Su đi học này, bố không thể đưa dâu Tây đi mua đồ chơi này. Nên là bây giờ cả nhà mình phải cùng nhau cố gắng chăm cho bố khỏe. À, 1 năm, 2 năm, lâu lắm là 3 năm nữa thì bố có thể khỏe lại.
Ngày 8 tháng 3 của nhiều năm về trước là những ngày hạnh phúc trọn vẹn của chị Yến và gia đình khi được chồng yêu thương quan tâm. Còn 2 năm nay, món quà lớn nhất đối với chị là thấy chồng khỏe mạnh, 2 con ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và cùng mẹ chăm sóc bố. Chị Nguyễn Thị Hải Yến chia sẻ.
Năm trước, 8 tháng 3 thì là những ngày mà phụ nữ được quan tâm chia sẻ. Thì anh ấy cũng rất là tâm lý. Và 8 tháng 3 nào cũng có những cái món quà cho vợ. Dù rất là nhỏ thôi, không đáng về kinh tế hay giá trị, nhưng mà bản thân tôi cũng rất là vui. Cái niềm vui lớn nhất của mình ngày 8 tháng 3 là mình được ở bên cạnh người mình thân yêu. Và bây giờ chồng mình thì ốm đau như thế rồi, không thể quan tâm, không thể chia sẻ cho mình được nữa. Thì mình sẽ làm những cái gì tốt nhất để quan tâm đến anh ở khi mà bản thân mình vẫn còn anh em bên cạnh và vẫn còn những người yêu thương mình bên cạnh, thấy là những cái món quà vô giá nhất.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua không đợi ai. Chị Yến mỗi ngày vẫn đợi chồng mình bình phục bằng nỗ lực chăm sóc và phục hồi chức năng cho anh. Nhìn lại những gì đã trải qua, chị Yến như có thêm động lực để cố gắng và đặt hy vọng về một chuyện cổ tích giữa đời thường sẽ đến với gia đình chị.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý khán giả, Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm, không chỉ để tôn vinh những đóng góp của phụ nữ mà còn là dịp để phái mạnh bày tỏ tình yêu đến những người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời mỗi người. Do vậy, trong ngày này, các cửa hàng hoa tươi và quà tặng đã chuẩn bị các loại mẫu mã sản phẩm đa dạng để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Hoa tươi luôn là món quà được nhiều người lựa chọn để dành tặng cho người phụ nữ mà họ yêu thương trong ngày mùng 8 tháng 3. Theo các tiểu thương tại chợ, hoa năm nay rất đa dạng, từ hoa hồng, các chủng loại, cho đến hoa ly, cẩm tú cầu, hướng dương, song hỷ Đà Lạt. So với ngày thường thì giá hoa thời điểm này tăng khoảng từ 15 đến 20%, giá dao động từ 150.000 đồng đến 1 triệu đồng trên lãng, tùy thuộc vào các loại hoa trong nước hay nhập khẩu. Dù chuẩn bị đủ các loại hoa cùng nhiều mẫu mã bắt mắt, nhưng số lượng người mua tại các cửa hàng khá vắng. Chị Hoàng Yến Hoa, tiệm hoa Queen Flower, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cửa hàng hoa chúng mình cũng giảm tỷ lệ hoa chúng mình nhập vào so với hàng năm là khoảng một nửa để phục vụ cho nhu cầu. Xu hướng năm nay thì hầu hết 70% khách hàng sẽ đặt qua Facebook, là qua Zalo hoặc là những cái khách hàng quen thuộc ấy thì người ta sẽ gọi điện và rất là hạn chế đến cửa hàng.
Cũng như mọi năm, hoa hồng luôn được anh Nguyễn Minh Tuấn lựa chọn để dành tặng cho người mình yêu trong dịp này. Anh chia sẻ.
Mình lựa chọn hoa tại vì người yêu của mình cũng rất là thích hoa. Mình thấy hoa cũng khá là đẹp, khá ý nghĩa. Năm nay thì cũng rất là đa dạng. Giá thành các thứ thì đều hợp lý cả.
Không chỉ có hoa, thị trường quà tặng cho ngày 8 tháng 3 năm nay mở rộng hơn với những món quà thiết thực dành cho chị em phụ nữ. Đó là giày dép, trang sức hay mỹ phẩm, nước hoa hoặc voucher giảm giá tại các spa làm đẹp. Nắm bắt được nhu cầu tất yếu của phái đẹp, nhân dịp 8 tháng 3, hàng loạt các cửa hàng mỹ phẩm đưa ra những chương trình ưu đãi hợp lý và hấp dẫn như tặng kèm thiệp hay các mẫu sản phẩm nhỏ để dùng thử. Thậm chí, để món quà thêm thu hút và ý nghĩa, nhiều cửa hàng còn thiết kế riêng cho sản phẩm của mình những chiếc nơ điệu đà hay hộp đựng quà xinh xắn. Chị Nguyễn Như Quỳnh, cửa hàng mỹ phẩm Thái Nguyên, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên chia sẻ về những chương trình của cửa hàng nhân dịp này.
Chúng tôi đã chuẩn bị hàng từ trước tầm khoảng nửa tháng để khách không bao giờ bị thiếu hàng này hoặc là bị lỡ đơn của khách khi mà khách cần. Hiện tại thì bên em có rất nhiều chương trình sale online thì các sản phẩm của cửa hàng sẽ được sale off và khách mua với giá tốt nhất.
Chị Hoàng Yến Hoa, tiệm Queen Flower chia sẻ thêm về việc bán hàng thông qua các trang mạng xã hội.
Mình chạy quảng cáo để người ta có thể, những người F0 ấy, người ta có nhu cầu tặng cho bạn bè hoặc là người thân trong gia đình của mình thì người ta sẽ đặt qua app, qua hệ thống cũng như là qua số điện thoại để rất là tiện lợi cho mọi người.
Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến thị trường quà tặng dịp lễ Ngày Quốc tế 8 tháng 3 có phần trầm lắng hơn so với mọi năm. Mặc dù các cửa hàng đều tung ra hàng loạt các chương trình khuyến mại lớn, song lượng khách hàng đến mua vẫn giảm hơn những năm trước. Thay vào đó, năm nay, nhiều người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những món quà có ý nghĩa thiết thực, thể hiện được sự quan tâm cũng như tấm lòng chân thành của người tặng.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Mời quý khán giả nghe bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, trời có mây, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, trời rét. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, trời rét. Khu vực phía Nam gồm thị xã Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Trời có mây, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Bình và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ, trời rét.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 7 tháng 3, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng đoàn công tác làm việc tại huyện Định Hóa về việc hỗ trợ phát triển các hợp tác xã trên địa bàn. Trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã đến tham quan nhà trưng bày các sản phẩm đặc trưng của huyện, làm việc tại Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Hòa, Hợp tác xã Nông nghiệp Định Biên, vùng trồng quế tại xóm Đồng Đình, xã Kim Phượng, xưởng chế biến quế của công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Hoa. Qua đó, đoàn công tác sẽ nắm bắt tình hình của các hợp tác xã, xem xét hỗ trợ đầu tư một số nội dung như liên kết chuỗi sản phẩm, đào tạo tập huấn nguồn nhân lực của hợp tác xã, cơ sở vật chất trang thiết bị sản xuất chế biến chè, gạo, mì gạo, hỗ trợ tiếp thị, quản trị, quảng bá sản phẩm, vốn vay ưu đãi, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi. Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa về các nội dung đã khảo sát trước đó.
Huyện Phú Lương hiện có 118 di tích, trong đó có 5 di tích cấp quốc gia, 14 di tích cấp tỉnh, 6 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cùng nhiều danh lam thắng cảnh. Hàng năm, từ nguồn vốn huyện đã tiến hành trùng tu, tôn tạo lại một số di tích đảm bảo tính nguyên gốc và đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân. Cùng với đó, việc bảo tồn một số lễ hội tiêu biểu, phục dựng, khôi phục các nghi lễ truyền thống cũng được chú trọng. Để phát huy tốt giá trị của các di tích, huyện Phú Lương đã có nhiều giải pháp cụ thể như tiếp tục huy động các nguồn lực để trùng tu, tu bổ lại các di tích, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được giá trị ý nghĩa của các di tích, đồng thời gắn với việc định hướng phát triển du lịch trên địa bàn để các điểm di tích này trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút khách tham quan, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Thị trường vật liệu xây dựng trong năm 2022 được kỳ vọng hưởng lợi từ đầu tư công và gói kích thích kinh tế cũng như là sự phát triển của mảng bất động sản dân dụng. Tuy nhiên, ghi nhận từ các nhà cung cấp, các nhà thầu xây dựng lớn trên địa bàn, giá vật liệu đang có xu hướng tăng mạnh trở lại. Thời điểm vào đầu tháng 3, giá các loại vật liệu đã đồng loạt tăng so với thời điểm cuối năm ngoái, như giá bê tông tăng 3%, nhôm kính tăng trên 10%, xi măng tăng 8%, gạch và cát tăng 2%. Giá thép cũng tăng gần 3%, trong khi đây là thành phần chính trong xây dựng. Nguyên nhân chủ yếu là do giá xăng dầu tăng khiến chi phí vận chuyển nguyên vật liệu gia tăng theo. Chi phí vật liệu xây dựng chiếm khoảng 65-70% giá dự toán xây dựng công trình. Bởi vậy, việc tăng giá vật liệu xây dựng đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu tư xây dựng, hiệu quả của nhiều dự án. Nhiều chuyên gia dự báo, thời gian tới, theo đà tăng của giá xăng dầu, giá vật liệu xây dựng sẽ còn tiếp tục tăng.
Tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, ngày 7 tháng 3, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 900 gram ma túy tổng hợp. Đặc biệt, thời điểm bị bắt giữ, đối tượng cho biết mình đang mắc COVID-19. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Chí Công, sinh năm 1990, trú tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Vào 9 giờ 40 phút ngày 5 tháng 3, khi Công đang vận chuyển hơn 900 gram ma túy tổng hợp dạng đá và 481 viên ma túy tổng hợp có khối lượng 49,7 gram để bán kiếm lời, thì bị Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang. Công khai nhận mua số ma túy trên với giá 195 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý thính giả, thực hiện chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm, thành phố Sông Công đã và đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, khai thác tiềm năng và lợi thế, từng bước xây dựng những nông sản đặc trưng thành sản phẩm OCOP. Đây được xem là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần nâng tầm giá trị nông sản của địa phương. Trong một câu chuyện hôm nay, cộng tác viên Mai Thương có bài viết sau.
Năm 2021 là năm đầu tiên Hợp tác xã sản xuất và chế biến chè Thắng Lợi thuộc phường Thắng Lợi đưa các sản phẩm tham gia OCOP và đã có hai sản phẩm là Tuyết Đỉnh Trà và Trà Truyền Thuyết được chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao. Việc được chứng nhận OCOP đã mở ra cơ hội tiêu thụ tốt hơn, là động lực để hợp tác xã tiếp tục nâng tầm chất lượng sản phẩm, đưa ra thị trường những sản phẩm có sức cạnh tranh cao. Cũng trong năm 2021, thành phố có 4 sản phẩm chè được chứng nhận OCOP đạt 3 sao và 4 sao. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy các địa phương tập trung sản xuất để nâng tầm các sản phẩm có ưu thế trở thành sản phẩm OCOP. Anh Dương Xuân Hà, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến chè Thắng Lợi, thành phố Sông Công chia sẻ.
Trong thời gian tới thì hợp tác xã sẽ bằng mọi cách là sẽ duy trì cái chất lượng sản phẩm mà hiện tại hợp tác xã đang bán, đồng thời sẽ nâng cao cái chất lượng sản phẩm của hợp tác xã lên để phấn đấu đạt tới OCOP 5 sao.
Để hỗ trợ xây dựng các sản phẩm OCOP, thành phố Sông Công đã khuyến khích các tổ chức kinh tế, đặc biệt là các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn, xây dựng các sản phẩm đặc trưng đảm bảo các tiêu chí như nguồn gốc, thế mạnh của địa phương và tính bền vững. Ông Trần Văn Phú, Tổ trưởng Tổ hợp tác bưởi Việt Gáp, xã Tân Quang cho biết về lợi ích từ việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm của tổ hợp tác.
Được dán tem truy xuất nguồn gốc và được giấy chứng chỉ bưởi Việt Gáp, nói chung là chúng tôi cũng là người được hưởng lợi. Thứ nhất là bưởi của chúng tôi ra thị trường ấy, nói chung là ai cũng biết là nguồn gốc của nó là các cái vườn nào và là an toàn khi sử dụng, sợ là được an toàn, không lo về thực phẩm, nói chung là thực phẩm sạch. Giá cả nói chung là cũng được giữ vững hơn.
Giai đoạn 2019-2021, Sông Công có 9 sản phẩm chè được chứng nhận OCOP, trong đó có 5 sản phẩm được xếp hạng 4 sao và 4 sản phẩm được xếp hạng 3 sao. Giai đoạn 2022-2025, thành phố phấn đấu có ít nhất 12 sản phẩm, chủ yếu là chè, bưởi, gạo được chứng nhận OCOP. Ông Ngô Quảng Bá, trưởng phòng kinh tế thành phố Sông Công cho biết.
Hướng là quy hoạch các vùng sản xuất tập trung và liên kết sản xuất theo chuỗi. Cái thứ hai là cái đẩy mạnh cái việc sản nâng cao cái sản phẩm chủ lực của địa phương. Ví dụ như vùng bưởi thương hiệu Tân Quang Sông Công, hay là các sản phẩm ô cốp và các sản phẩm chè và các sản phẩm gạo chất lượng cao của các tổ hợp tác hợp tác xã. Nên đảm bảo làm sao khắc phục được cái việc sản xuất nhỏ lẻ của địa phương và nâng cao cái thu nhập, hình thành cái chuỗi sản xuất.
Để thực hiện mục tiêu này, cùng với việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức chuyển đổi số đối với các chủ thể tham gia chương trình OCOP, Sông Công tiếp tục triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ nhằm nâng tầm các nông sản địa phương như hỗ trợ kinh phí tập huấn, học tập kinh nghiệm, phát triển sản phẩm OCOP.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập quán triệt triển khai thực hiện một số nghị quyết văn bản mới của Trung ương. Phát huy vai trò của phụ nữ trong thời đại mới. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm việc tại huyện Định Hóa. Toàn tỉnh có 162 xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Phú Lương chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, vùng núi 11 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc không mưa, trưa chiều trời nắng, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ phía Bắc từ 20 đến 29 độ, phía Nam từ 23 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.